Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2019. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 30 tháng 6, Chúa Nhật thứ 13 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Giáo huấn số 31. Hỏa ngục. Chúng ta không thể được kết hợp với Thiên Chúa nếu chúng ta không tự nguyện yêu mến Ngài. Nhưng chúng ta không thể yêu mến Ngài nếu chúng ta phạm tội trọng chống lại Ngài, chống lại người lân cận của chúng ta hoặc chống lại chính chúng ta. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân, và anh em biết, không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. Chúa chúng ta cảnh cáo rằng, chúng ta sẽ bị tách biệt khỏi người nếu chúng ta bỏ qua, không đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết của người nghèo và những người bé mọn là các anh em của người. Chết trong tội trọng mà chúng ta không thống hối và không đón nhận tình yêu thương xót của Thiên Chúa, có nghĩa là chúng ta bị tách biệt khỏi Ngài đến muôn đời vì sự chọn lựa tự do riêng của chúng ta. Tình trạng chính mình tự loại trừ mình cách vĩnh viễn như vậy khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa và với các thánh, được gọi bằng từ hỏa ngục. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1033. Tháng 7. Ý cầu nguyện, cầu cho những người thực thi công lý. Xin cho những người có bổn phận thực thi công lý biết tận tụy chu toàn bổn phận và không còn những bất công đang lan tràn trên thế giới. Mùng 1 tháng 7, thứ hai. Mùng 2, thứ ba. Mùng 3, thứ tư, Thánh Thomas tông đồ lễ kính. Mùng 4, thứ năm đầu tháng, Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Mùng 5, thứ sáu đầu tháng, Thánh Anton Maria Zacharia linh mục. Mùng 6, thứ bảy đầu tháng, Thánh Maria Goretti trinh nữ tử đạo. Mùng 7 tháng 7, Chúa Nhật thứ 14 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 13 thường niên năm C.
Thank you. Nhưng anh cha và con và thánh thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến. Sau những Chúa Nhật với các ngày đại lễ Kính Thiên Chúa Ba Ngôi, lễ mình máu Thánh Chúa, chúng ta trở lại cử hành phụng vụ với mùa thường niên. Chúa hiện diện và đồng hành với chúng ta qua các thánh lễ để hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta qua lời Chúa, để thánh hóa và thêm sức mạnh cho đời sống chúng ta trong hành trình đức tin và trong đời sống cụ thể. Đây là quà tặng Chúa ban cho chúng ta qua việc tham dự thánh lễ. Giờ đây với tâm tình biết ơn, chúng ta cùng với giáo hội cử hành bí tích thánh thể mà Chúa đã thiết lập cho chúng ta. Trong thánh lễ này, chúng ta như thường lệ cũng cầu cho các thành viên, các cộng tác viên của đài, quý thính giả nghe đài, nhất là các bệnh nhân. Giờ đây chúng ta thành tâm thú nhận trước Chúa những lỗi lầm khiếm khuyết của chúng ta và xin Người tha thứ để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa được xót chúng con. Xin Chúa
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa.
Ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dịu lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con xa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng xin gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trí cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Chiết sách các vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Elia rằng: Elise, con ông Sa-phát, người ở Aben-Mehula, ngươi hãy sức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi. Elia ra đi, tìm gặp Elise con ông Sa-phát đang cày ruộng với 12 cặp bò. Chính ông đang dẫn cày cặp thứ 12. Khi Elia đến trước ông, thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức ông bỏ bò lại và chạy theo Elia mà nói rằng: Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài. Elia nói với ông: Ngươi đi đi rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu. Elise rời Elia, rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi đốt quay thịt cho dân ăn. Đoàn ông đi theo làm đầy tớ Elia. Đó là lời Chúa.
Con nương
Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. Hỡi anh em được tự do, nhưng đừng lấy tự do mà sống theo xác thịt. Trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng tất cả lề luật tóm lại trong lời này: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Nhưng nếu anh em cắn xé và phân thay nhau, anh em hãy coi chừng kẻo hủy diệt nhau. Tôi nói điều này là anh em hãy sống theo thần trí và đừng tìm thỏa mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt. Giữa đôi bên có sự chống đối nhau, khiến anh em không thi hành được những điều anh em mong muốn. Nhưng nếu anh em được thần trí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới nô lệ nữa.
Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước người. Những người này lên đường vào một làng Samari để chuẩn bị mọi sự cho người. Nhưng ở đó, người ta không đón tiếp người, bởi người đi lên Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa người rằng: lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không? Nhưng người quay lại của trách các ông rằng: các con không biết thần trí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường, có kẻ thưa người rằng: dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: hãy theo ta. Người ấy thưa: xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp lại: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con, hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng: lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp: ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, chúng ta đã biết chúng ta có bốn sách tin mừng ghi lại cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu. Mỗi một vị thánh sử miêu tả lại cuộc đời của Chúa theo cách nhìn và cảm nhận niềm tin của họ về Chúa. Thánh sử Luca thuật lại cuộc đời của Chúa, nó như là một hành trình mà đích cuối cùng là Jerusalem. Tại đó, Chúa hoàn tất sứ mạng của mình. Trên hành trình Ngài Chúa truyền bá rao giảng nước trời và kêu gọi mọi người tham dự. Cùng đi với Chúa, trước hết là các môn đệ, rồi có đám đông nhìn chúng. Đoạn tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca cho chúng ta nhìn thấy một đoạn của cuộc hành trình của Chúa Giêsu đến Jerusalem với các môn đệ. Và trên đoạn đường này qua những sự kiện, những biến cố, những cuộc gặp gỡ với người khác, Chúa dạy dỗ các môn đệ của mình. Và qua đó, chúng ta cũng được học những bài học mà Chúa truyền lại cho chúng ta qua vị Thánh sử Luca. Tại một làng của người Samari, chúng ta được học bài học thứ nhất. Hành trình theo Chúa, chúng ta sẽ gặp phải những sự từ chối, những sự chống đối. Nhưng chúng ta không được mang cái lòng thù hận hay là có ý định là trả đũa những người chống đối hay xua đuổi chúng ta. Chúa Giêsu dùng những câu tục ngữ để dạy cho các môn đệ về những yêu cầu dành cho những ai muốn bước theo Chúa. Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi tựa đầu. Chỉ con người ở đây được viết hoa. Trong bản tin mừng Luca được viết hoa để chỉ Chúa Giêsu. Khi thi hành sứ mệnh của mình, Chúa lẻ loi có một mình. Không có bao nhiêu người thực sự theo Chúa. Ngay cả các môn đệ có nhiều lúc là không có hiểu Chúa. Nhiều lần các ông còn chẳng hiểu người thì làm sao mà những người khác có thể hiểu. Bài học thứ hai. Có những lúc sống giá trị tin mừng giữa nơi trần thế, chúng ta thuộc loại số ít. Chúng ta sẽ có những lúc cảm thấy rất cô đơn. Chúa đã từng chia sẻ với các môn đệ, nếu thế gian ghét các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước rồi. Chắc có lẽ câu trả lời của Chúa Giêsu cho người thanh niên muốn quay trở về chôn cất cha trước rồi theo Chúa làm chúng ta ngạc nhiên. Thậm chí có thể có một số người cảm thấy bực tức khi nghe Chúa nói, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần các con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Rồi đối với người Việt Nam chúng ta, trong truyền thống văn hóa của chúng ta, thì chúng ta đặt câu hỏi, chữ hiếu để đâu? Trong 10 điều răn, chúng ta nhớ lại. Điều răn thứ 4, thảo kính cha mẹ. Chúng ta thấy là sau 3 điều răn đầu tiên, liên quan tới việc sống tương quan với Thiên Chúa, thì việc thảo kính cha mẹ là yêu cầu đầu tiên trong những điều răn có liên quan đến việc sống chung với người khác. Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Ở trong nền văn hóa của Chúa Giêsu được dùng để đối lại cách người ta thường hay tự đặt ra trật tự đạo đức, hệ thống đạo đức của họ. Và vì cái nhìn không đồng nhất với nhau, từ vì cái hệ thống nó là phải cho chung hết tất cả mọi người, nên việc tranh luận đúng sai nó không có cái điểm dừng. Với câu nói này, Chúa Giêsu nhấn mạnh cách thức của Thiên Chúa không nhất thiết phải giống cách thức của con người. Và tôi đọc được các nhà chú giải Thánh Kinh đã giải thích câu nói này phải được hiểu theo nghĩa. Một người
chết trên phương diện tâm linh thì sẽ chôn chính đời sống của người đó.
Rồi ai sống như thế thì họ phải chịu trách nhiệm cho chính mình. Tức là cái chết của đời sống trên phương diện tâm linh nó đào hố chôn cái chết đời sống của chúng ta, đời sống thực tại của chúng ta. Và đây Chúa kêu gọi con người hướng theo những giá trị tâm linh mà Chúa rao giảng.
Theo Chúa,
chúng ta phải chú tâm chăm sóc cho đời sống tâm linh của mình để mang lại hoa trái cho việc phát triển nước trời.
Đó là bài học thứ ba.
Trong bài đọc 1, ông Elise trước khi theo tiên tri Elia còn có cơ hội trở về chào cha mẹ rồi làm tiệc đãi họ hàng, hàng xóm. Nhưng trong bài tin mừng Thánh Luca, anh kia lại không có cơ hội đó. Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Trong khi cày ruộng, người nông dân sẽ không có được những đường cày thẳng hàng và đều đặn nếu anh ta cứ ngó ngang ngó dọc mà không chú tâm vào công việc. Theo Chúa, chúng ta phải học bỏ những vướng bận lo toan quá mức về đời sống riêng tư của chúng ta, mà phải tập trung vào điều chính yếu, đó là góp phần xây dựng xã hội chung quanh với tinh thần của Chúa để làm nên nước Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghe lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ trong bài đọc 2. Anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau, vì chưng tất cả những lề luật tóm lại trong lời này. Ngươi hãy yêu tha nhân như chính mình ngươi. Mà đây chính là luật căn bản Chúa Giêsu đã ủy thác cho các môn đệ của người, cho người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta cũng đã bàn luận rất nhiều về luật này. Thôi thì vậy, yêu chính mình là như thế nào? Có người thì lại nói, anh hay chị đã yêu chính mình chưa? Nếu chưa thì phải học yêu chính mình trước, rồi mới yêu người khác. Hay là có người thì lại cân đo đong đếm, vậy yêu mình bao nhiêu, ở mức độ nào, và yêu tha nhân bao nhiêu phần, làm sao cho nó cân bằng đấy? Chúng ta hãy nhớ lại nguyên tắc vàng mà Chúa Giêsu lấy từ sự khôn ngoan của con người qua cuộc sống cụ thể mà con người đúc kết lại. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm cho người khác. Đời sống con người chúng ta cũng có thể xem như là một hành trình từ nhỏ đến lớn, rồi trưởng thành, rồi xác định một vị trí trong xã hội. Chúng ta đi qua nhiều quãng đường, gặp gỡ nhiều sự kiện, những biến cố và tiếp xúc với nhiều con người khác nhau. Trong những dịp đó, chúng ta đều phải lựa chọn thái độ hành xử và cách sống. Và chúng ta biết, chúng ta không chỉ sống cho hết một kiếp người, nhưng với niềm tin Chúa ban cho chúng ta một sứ mạng. Có người thì mang trọng trách lớn, nặng nề, có người mang sứ mạng nhỏ, khiêm tốn. Trong tất cả các sứ mạng thì có một điểm chung, đó là chúng ta phải mang tinh thần của Chúa Giêsu lồng vào trong công việc và đời sống của chúng ta, để tinh thần ấy nuôi sống đời sống chúng ta, thánh hóa những công việc chúng ta. Công việc của chúng ta làm trong niềm tin lúc này nó không đơn thuần là một công việc để kiếm tiền, để mưu sinh. Nhưng nó là một phương tiện, nó là một cách thức để chúng ta phục vụ người khác. Chúa đã dạy cho chúng ta qua các bài học trong Tin Mừng hôm nay. Trên những quãng đường đó, chúng ta phải nên làm gì? Nếu chúng ta tin vào Chúa, nếu chúng ta tự cho mình, chúng ta là môn đệ của Chúa. Amen. Chúng ta cùng đứng lên trên sân đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Thiên Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Ti-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy dứt khoát và trung thành bước đi theo Chúa, dù hành trình có những thử thách gian nan. Với tâm tình tín thác vào ơn Chúa, chúng ta tha thiết nguyện xin.
Anh em hãy sống theo thần trí, xin cho Đức Thánh Cha, các đức giám mục luôn nhạy bén với sự thúc đẩy và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để các ngài lèo lái con thuyền giáo hội an toàn vượt qua sóng đời mà đạt tới nước trời.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Xin cho những người sống đời thánh hiến, nhiệt thành sống ba lời khuyên phúc âm, để qua nhân cách trưởng thành, đời sống vui tươi, họ sẽ làm chứng về giá trị siêu việt của nước trời giữa thế gian.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa phán, phần các con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Xin cho các giáo lý viên biết chuyên tâm cầu nguyện và sống thánh thiện, để lời dạy và gương sáng của họ thắp lên nơi học viên lòng mến Chúa, yêu người thiết tha. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Giêsu cương quyết lên đường đi Jerusalem. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta được mạnh mẽ trong đức tin, can đảm vượt thắng mọi cám dỗ và vác thập giá mình mà theo Chúa đến cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa không ngừng mời gọi chúng con bước theo con Chúa và cộng tác vào công trình cứu độ nhân loại. Xin cho những ai dấn thân vì nước trời biết can đảm từ bỏ mình và chấp nhận mọi gian khổ vì Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời thay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mong ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ân cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha,
hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là Thiên Nam.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo, và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi và tung hô Chúa rằng:
Chúa là Thiên Chúa cao.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa như của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin tưởng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, Đức Giám mục Tân cử Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa,
xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, Thiên Chúa.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng dám chưa ngự vào nhà con, nhưng Thiên Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta cùng cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình vào máu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Trong cậy ta thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sang lang.
Thánh Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy ra thánh trái tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thánh cực tình ra thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tự đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.